This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hòa Tĩnh xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600 gọi là chào Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không? Tiến Dũng rất là khỏe.
Hoàng Tính cũng rất là khỏe đó. Hôm nay đẹp trời quá. Ngày hôm nay bạn thấy là cái tình hình nó sẽ có lắng dịu xuống không? Hay hoặc là cũng vẫn còn tiếp tục tăng nữa đây?
Thị trường chứng khoán thì hôm nay ok. Tạm ổn định cái thưa vị. Phải nói rằng thì từ từ nó sẽ trở lại thôi. Everything go back, nhưng phải cần thời gian. Sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là tốt. Sau khi mà có những cái trong tương lai những ngày sắp tới đây thì ông Jerome Powell sẽ có nói chuyện như thế nào, lên lãi suất làm sao. Đúng là tháng 3 đã lên rồi, nhưng mà bởi cái trận chiến giữa Ukraine và Nga thì không biết như thế nào. Nhưng mà sáng hôm nay thì Dow Jones lên đến 368 điểm, 33.663 điểm. Nasdaq thì lên 57 điểm, 13.589 điểm. S&P 500 lên 43 điểm, 4.349 điểm. Thì nó mình năm là 1.79%. Để Dũng hít thở dài chút nha, để nói về dầu thô. Dầu thô lên 4 đồng 71 xu, 108 đồng 12 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì giảm 10 đồng 30 xu, 1.933 đồng 50 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.46, 30 năm là 4.25. Ở Việt Nam một bị kỳ mua vào 22.420 đồng, bán ra 22.520 đồng. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.400.000 đồng cho một lượng. Kính thưa vị, bản tin vui đầu tiên, bản tin nó hơi hề chút nhưng mà tôi cũng gửi vị về cho cái buổi vui vui vào thứ tư giữa tuần. Ngày hôm qua thì quý vị nào có coi TV thì cái nghe là ông Biden address to the nation, tức là ông sẽ thường thì tổng thống nào cũng vậy, qua một thời gian 6 tháng năm gì đó có một cái bài diễn văn để nói cái thành tựu của mình, làm gì trong những năm tháng vừa qua để giúp đỡ cho cái quốc gia mình đang làm tổng thống. Nếu mà đặt câu hỏi, tôi Dũng xin hỏi quý vị, từ khi ông Biden là tổng thống đến giờ, what he can do for the country, những gì he làm cho quốc gia này, Tiến Dũng xin quý vị đưa ra một cái điều mà ông làm cho quốc gia này thiệt là tốt. Please let me know. Facebook Tiến Dũng là Ngô Tiến Dũng, tôi vào comment trong đó, ông Biden làm những cái gì cho quốc gia Hoa Kỳ trong ông đã lên hơn một năm qua, ông làm được những gì, thành tựu ông có là những gì. Và ngày hôm qua thì ngay cả cái inflation, người ta nói rằng inflation ngày hôm nay nó lên đến đụng nóc nhà, vậy thì ông có làm được gì hay không? Ông nói như thế này: too many families struggling to keep up with their bills. Tức là rất nhiều người Mỹ hiện tại bây giờ phải nỗ lực để làm sao mà để trả được cái bill của mình. Tức là ông cũng xác định rằng người Mỹ đang trong cái thời điểm khó khăn nhất để vật lộn với inflation, tức là giá cả leo thang. Và ông nói rằng I know it, I get it. Đó là cái điều mà đầu tiên, tức là top priority, getting price under control. Tôi sẽ cố gắng làm thế nào để mà giữ giá cả ổn định. Một năm rưỡi rồi, just talking, just acting. Đừng có nói, hãy hành động. Ông và cuối cùng nói như thế này. Ông nói cái này thì câu này exactly what cựu tổng thống Donald Trump trước đây đã nói. Người Mỹ dùng đồ Mỹ. Ông nói là instead rely on foreign supply chains. Tại sao let's make it in America? Thay vì lệ thuộc vào nước ngoài, tại sao mà chúng không làm ở Mỹ? Xin hỏi ông một câu, có một quốc gia nào trên thế giới sản xuất mà không cần những năng lượng chẳng hạn như xăng, dầu, nhớt, vân vân? Ông cấm như vậy rồi thì những hãng sản xuất như thế nào? Quý vị đặt một câu hỏi, nếu quý vị nào biết về sản xuất, bất cứ ngành công nghệ nào cũng cần xăng, dầu và nhớt, everything, và ông cấm hết tất cả về sản xuất như thế nào? Giống như cái xe phải chạy, chắc chắn cái xe phải được chạy, nhưng mà không đổ xăng, chạy được không? No! Xe điện thì bây giờ cần lực cần lụi. Cái điều như thế này, ví dụ ngồi nghĩ, kinh tế Mỹ giống như con hổ, quý vị. Nó giống một con hổ đúng không? Ai cũng công nhận là kinh tế Mỹ nó như một con hổ. Một ngày nọ có một chú hề đi vào, đã đổi hết tất cả những cái sinh hoạt của con hổ này. Và con hổ này khi mà thay đổi sinh hoạt, nó không quen rồi nó bị bệnh. Và chú hổ này thấy nó bệnh như vậy, nó không biết làm gì. Thay vì biết là nó bệnh rồi phải cho nó go back to cái đường lối cũ của nó đi, thì chú hề này đứng gãi đầu, chú hề gãi đầu. Nó không biết làm gì hết. Thật sự ra biết làm gì, chú hề này chỉ biết hề thôi. Không biết chữa trị, không biết thay đổi, chỉ biết nghe người này nói, ô tiếp tục làm vậy thì làm như vậy. Khó đúng không? Nhưng mà tôi cũng thấy rằng một ngày nào đó, kinh tế Mỹ nó sẽ tự động phục hồi lại. Chú hổ này một ngày nào đó sẽ tự động thay đổi để mà mình sinh tồn, chứ không cần chú hề nói mình phải làm gì. Và chắc chắn nước Mỹ sẽ phục hồi trở lại, mà như phải năm nay. Năm nay nó quá là tệ đi, có thể là năm sau quý vị. Lý do tại sao nước Mỹ tự động phục hồi trở lại, cái bản tin kế tiếp mà Dũng gửi quý vị, nó có xác minh có chứng. Cái private payroll đã lên đến 475.000 người, mặc dù chính phủ không làm gì hết. Chính phủ hoàn toàn bất lực với lại employment, bất lực với lại inflation, bất lực với lại supply chain, tức là những hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ hoàn toàn thiếu hụt. Chính phủ Hoa Kỳ không làm được gì, lạm phát lên đến nóc nhà, chính phủ không làm được gì, ngay cả những cơ sở thương mại phải đóng cửa vì thiếu nhân viên, chính phủ chẳng làm được gì. Nhưng mà cái bản tin này là chính phủ không làm gì nhưng mà nó tự động phục hồi trở lại. Cái tháng 2 vừa rồi, tổng số người được mướn vào cho những cái private sector, tức là private sector là những cái công ty tư nhân, là 475.000 người. Trong khi đó nhiều nhà kinh tế gia nói rằng hay nhất, tốt nhất là 375.000 người thôi, nhưng mà lên đến 475.000 người. Đây là cái report mà làm cho thị trường khoáng sáng nay đã lên rất là mạnh, các thưa quý vị. Nó hợp tác lại với nhau, nó làm cho lên rất là mạnh. Và tôi tin chắc rằng trong tương lai, chính phủ Hoa Kỳ không làm được gì, nhưng mà nước Mỹ sẽ tự động phục hồi trở lại, tức là cái immune system của họ sẽ bắt đầu chữa lành họ. Wow, inflation the nation, ok. Đây là những cái mà ông Biden nói thiệt nhiều nhưng mà không làm được gì. Một năm mấy nay rồi, thật sự ra ông cái background ông nó có economy gì đâu, ông có học hành gì hết á. Nhưng mà cái này ngay cả ông chủ tịch quỹ liên bang, ngay cả bà bộ trưởng tài chính Janet Yellen cũng chẳng làm được gì. Đây bó tay. Lý do là sao? 7.5% inflation đã lên hơn một năm nay, nobody control. Không có người nào mà làm được gì. Ngay cả cái giá cả sản xuất lên đến 9.7%. Đây là cái số cao nhất kể từ năm 1982 cho đến nay, nhưng mà người chính phủ không làm được gì. Tí Dũng tin chắc không làm được gì, bó tay, tại vì mình không biết nói làm sao. Bây giờ như thế này, cái bản tin mà họ đưa ra, cái khảo sát rất là chính xác từ một cái group mà chuyên môn làm consumer price and products, cái price để mà đây là cái group này họ khảo sát rất là kỹ. Jackie Benson là một, rồi ông Lee, rồi rất nhiều người khác, rồi những nhà kinh tế gia rất là lỗi lạc. Họ nói rằng người Mỹ hiện tại về average đã bỏ tiền túi ra thêm đó, so với cái inflation hiện tại bây giờ là 385 đồng cho mỗi tháng. Cái đơn giản thôi, quý vị đổ xăng bao nhiêu một tuần? Ví dụ đổ xăng một tuần khoảng chừng, nếu mà trước khi xăng mà nó lên giá là khoảng 35 đồng, bây giờ thì cũng đổ hơn 70 đồng đầy cái bình xăng. Double. Thì nói cái đó không, thấy hơn, đã hơn tiền chúng ta phải một tháng là hơn mấy trăm, cả trăm mấy rồi đúng không? Rất là nhiều. Bây giờ 385 đồng hơn cho everything is nothing. Có thể hơn nữa, trong tương lai nó còn hơn nữa. Và những nhà kinh tế gia này cho biết rằng những cái region như là ở bên Utah, Mountain West trả đến 9%, 511 đồng thêm cho mỗi tháng. Wow. Có nhiều nơi trả 412 đồng. Có nhiều nơi như là New England hay East South Central thì trả ít hơn chút là 300 đồng. Tức là người Mỹ bây giờ bắt đầu chạm vào cái túi tiền họ rất là nhiều. Họ phải trả thêm rất là nhiều tiền. Wow, chúng ta không biết như thế nào, nhưng mà hy vọng rằng sang năm sau mọi sự sẽ trở lại khi mà cái đại dịch qua, rồi cái supply nó go back bình thường, rồi người ta trở lại đi làm vân vân. Thì chúng hy vọng con hổ này sẽ tự lành bệnh trở lại chứ không cần chú hề chữa bệnh, cái tôi biết. Google recall khoảng 1.700.000 cái Fitbit. Fitbit là một cái tên của những cái device mà đeo tai, đồng hồ đeo tai đó, mà Google đã mua lại rồi. 1.700.000 cái đồng hồ đeo tai này nó bị lỗi bởi cái pin. 700.000 cái bán trên thế giới, và riêng về nước Mỹ là có 1.000.000 cái. Lý do vì như thế này, đã có 115 người report rằng đeo cái đồng hồ này, một hồi nó nóng lên. Nó nóng lên rồi nó burn cái tai của mình, nó làm phỏng tai của mình. lý do về cái battery nó overcharged, overpowered, nó bị burn. Và 78 cái report là đã bị phỏng và 2 trường hợp đã bị cấp 3 và 4 trường hợp bị cấp 2. Nếu vị nào có mua cái đồng hồ Fitbit thì chúng ta trả lại, họ sẽ hoàn tiền lại vì cái đồng hồ này đang bị recall. Ok. Cái đồng hồ pin nó bị recall bởi vì nó charge và nó nóng lên, nó bị phỏng tay. Tiến Dũng nhờ quý vị nhắm mắt lại, chúng ta hình dung một chiếc xe điện nó sẽ như thế nào. Trước đây mà nhớ cái đập cái điện thoại của Samsung, pin để một hồi nó nổ cái đùng, trong túi quần bị phỏng, cầm lên tay bị nát tay. Một cái xe đó, cái cục pin nó powerful gấp cả ngàn lần cái điện thoại, gấp cả chục ngàn cái đồng hồ này. Chúng ta cứ tưởng tượng, nhắm mắt tưởng tượng khi cái pin này nó bị lỗi mà nó bị một cái gì đó. Wow, không tưởng tượng được. Ok, rồi, bản tin kế tiếp là bản tin mà Chí Dũng cho thấy rằng inflation nó không có ngưng ở đây. Và những cái công ty hạng như là producer price, tức là cái giá sản xuất sẽ tăng lên. Cái điều này chúng ta sẽ gánh một cái tiền rất là nặng. Toothpaste. Toothpaste là cái kem đánh răng đó. Ok. Hãng Colgate và Palmolive, họ nói rằng họ sẽ lên 10 đồng cho một cái kem đánh răng. 10 đồng. Chúng ta tưởng tượng kem đánh răng mà bán 5 đồng một cây mà chúng ta mua đánh răng là thấy đã sang rồi đúng không? Sang rồi. Nhưng mà bây giờ nó sẽ lên 10 đồng. Theo như lời của bà CEO Noel Wallace, họ nói như thế này. Bởi vì cái những cổ đông chúng tôi đó, họ muốn có lời nhiều hơn, more profit. Và họ phải làm những cái kem đánh răng nó high end chút, chẳng hạn như là Optic White Pro Series, nó làm sang chút, hydrogen peroxide nó cao hơn chút, 5%, đánh răng trắng chút. Trắng răng mà còn trắng túi luôn nha, nhớ nha, răng trắng là trắng túi. Và trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ có một kem đánh răng trên thị trường 10 đồng cho một kem đánh răng này. Trong cái đó thì chúng ta không biết là Walmart và Target chắc họ sẽ còn bán cái kem đánh răng này họ muốn. Thì không biết, nhưng mà theo như cái report mới nhất thì Walmart và Target trước đây là những cái cửa tiệm họ bán đồ luôn luôn có những cái gọi là rollback, phải không? Cái giá hôm nay 1 đồng, ngày mai là 98 xu hay là 95 xu giảm giá. Bây giờ chúng ta không thấy rollback nữa. Cái giá cả làm sao nó y như vậy hoặc nó lên thôi. Họ không dám rollback. Thí dụ như bán một cây kem đánh răng 5 đồng, rollback còn 4 đồng rưỡi, ngày mai sản xuất nó nói ê kem đánh răng tôi bán đến 7 đồng luôn nha, là họ bị lỗ, nên họ không dám rollback nữa. Cái tình hình bây giờ nó rất là tình hình, kính thưa quý vị. Nên quý vị nào mà có xài tiền nhiều quá thì chúng ta nên cẩn thận. Rồi nhớ xem chút, xem Money Liberator của Walmart nói, nên Dũng khuyến khích quý vị rằng chúng ta cần lắm, chúng ta mới xài, chúng ta muốn lắm, thì chúng ta hold back đợi năm sau đi. Thì Dũng tin chắc rằng năm sau, kinh tế Hoa Kỳ nó sẽ sáng sủa trở lại. Xin đại Hoàng Tính.
Dạ vâng, tình hình này nó rất là tình hình nha, thưa quý vị. Cần phải chuẩn bị everything, tất cả mọi thứ. trời hồi nãy nghe nói đến cái đồng hồ mà đeo tay mà kiểu này nó nguy hiểm quá ha. Fitbit, nếu mà quý vị nào mà đang xài cái hiệu Fitbit mà của cái đồng hồ đeo tay, thưa quý vị, nó cũng rất là nguy hiểm. Nó nổi mà nó nóng từ từ, nó không nói gì, nóng một cái ào một cái, trời không biết làm sao để mình lột ra được cái đồng hồ đây nữa. Đây mọi thứ đều trong tất cả hai chữ là quý vị cần phải cẩn thận thôi, thưa quý vị, trong tất cả mọi việc, trong tất cả những gì chúng ta mua. Cũng đâu có ngờ được đâu, phải không Tiến Dũng?
Biết nói
gì đấy, tình hình là nó tình hình thôi, thưa quý vị.
Đúng rồi, tình hình thì thôi, bây giờ mình phải chịu cái hoàn cảnh như vậy, và lại từ từ con hổ Hoa Kỳ sẽ tự lành bệnh.
Sẽ tự lành bệnh thôi.
Không cần chú Hề.
Không cần anh Bảy. Dạ vâng.
Đúng rồi, không cần chú Hề đúng không?
Dạ vâng.
Hy vọng là như vậy. Cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng ta sẽ hẹn gặp trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau nha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.